Ví dụ như là xây chùa thêm to lớn, trang phết thêm tượng Phật đủ thứ hết. Thì trong lúc làm như thế họ nghĩ là cái này tôi làm cho chúng sinh mà, tôi cái sơn phết tượng Phật thì cho chúng sinh có chỗ tôn thờ. Mình nghĩ trong tâm mình như vậy. Nhưng mà thực sự ra thì cái tâm mình nó đã bị đắm trong lợi dưỡng rồi. Tức là bởi vì mình càng chúng càng tôn thờ Đức Phật chừng nào mình càng có lợi chừng đó. Mà tượng Phật với chùa càng đẹp chừng nào thì chúng càng chịu tôn thờ chừng đó. Thành ra suy ra là vì vậy mà có lợi cho riêng mình nên mình làm những chuyện đó, chứ thực sự không phải là mình vì làm vì chúng sinh gì hết. Thì nói như thế không phải là bảo chúng ta để cho chùa bê bối xấu xí. Nhưng mà khi cái vị Bồ Tát thực hiện cái công việc đó thì phải trực tâm nhận rõ rằng có thực sự mình vì chúng sinh hay không, hay là mình đang muốn cầu lợi dưỡng. Không phải như vậy. Nếu thực sự rằng là chúng sinh cần có cái chỗ để mà cung kính tạo phước đức, chúng sinh cần có cái chỗ để chiêm ngưỡng, cần có một cái hình Phật thật đẹp để chiêm ngưỡng, để mà đem lại gieo cái nhân duyên tốt đẹp cho chúng sinh, thì đẹp mấy thì đẹp mình cũng phải làm vì đó là một cái vấn đề lợi ích cho chúng sinh. Nhưng mà hễ mà mình đã phải, cái này là mình phải thành thật với mình đó, và để mà đã thấy rằng ở trong tâm mình có một cái điều là à, nếu làm đẹp như thế thì người ta sẽ cúng nhiều, cúng nhiều tức là mình nhìn vào cái cúng rồi, mà nhìn vào cái cúng tức là mình được hưởng cái cúng đó, thì như vậy á, mình có trang phết tượng Phật đến mấy đi chăng nữa cái điều đó vẫn là đọa lạc như thường, xuống địa ngục như chơi. Thành ra lúc đó ngạc nhiên mà tại sao suốt đời tôi phết tượng Phật cho người ta tôn thờ mà tôi lại bị xuống địa ngục. Thì mình đã thấy rõ ràng là mình lợi dụng cái đẹp của Đức Phật, mình lợi dụng cái thờ Đức Phật đó để hưởng lợi cho chính mình, thì mình giờ đây mình lại còn lấy cái đó làm công ơn gì nữa, mà mình đòi hỏi là phải trả cái ơn đó nghĩa gì với tôi nữa. Thờ Phật là để giác ngộ, không phải thờ Phật là để Phật mang ơn mình rồi Phật phải trả ơn cho mình. Chúng ta phải hiểu vấn đề là như vậy. Thì tóm lại, Bồ Tát không nên vì mong cầu danh dự lợi dưỡng mà tự đi khen mình chê người. Trong kinh dạy, Bồ Tát không nên cư trú ở những chỗ có nhiều danh dự lợi dưỡng phát sinh, vì làm thương hại rất lớn thiện pháp của chính mình. Nhưng những bậc tu hành trong Phật Pháp hiện nay từ sáng đến chiều lăn lộn trong vòng danh dự lợi dưỡng. Đến đây chúng ta bắt đầu thấy Pháp Sư Diễn Bồi đề cập đến những vị Bồ Tát xuất gia. Nơi nào có danh dự lợi dưỡng mới đến. Thế là cùng với tinh thần Phật dạy trong kinh, chỗ nào danh dự lợi dưỡng tấp nập đưa đến cần phải lánh xa ngoài ba do tuần. Chúng ta đã trái hẳn với cái tinh thần dạy trong kinh này. Hàng Phật tử xuất gia rong ruổi theo danh lợi có thể nói là hiện tượng Phật Pháp bị trầm một, này cũng chính là suối nguồn của hàng Phật tử xuất gia bị đọa lạc. Chẳng những tự khen mình chê người là có tội, mà thấy người có công đức không tùy hỷ trong Phật Pháp cũng nhận chân là một việc không đúng. Trong Du Già Bồ Tát Dưới Bồn với việc này có nói rất hay rằng, nếu chư Bồ Tát an trụ tịnh giới luật nghi, khi thấy người có công đức thiện pháp theo đúng đạo lý phải sinh tâm tùy hỷ. Đối với người ấy cực lực tuyên dương tán thán, khiến cho mọi người được nghe công đức của người ấy phát sinh tín tâm thanh tịnh để tăng gia công đức cho họ. Thế nên dù bất cứ ở trường hợp nào cũng không nên sinh tâm tật đố làm chướng ngại đối với mọi người. Thì có một điều chúng ta cần phải nên nói là, nếu chúng ta nghe ở trong những lời giảng của Pháp Sư Diễn Bồi, những lời giảng này đụng chạm đến cái vị xuất gia rất nhiều. Nhưng theo cái tình thế ngày nay hiện tại của chúng ta nó cũng rất là tế nhị. Bởi vì người Phật tử ngày nay nhiều khi phải nói thật là có nhiều cái bất mãn. Người Phật tử tại gia bất mãn Phật tử xuất gia, tức là Bồ Tát xuất gia bị Bồ Tát tại gia bất mãn rất nhiều. Thì chúng ta đừng có nên lợi dụng tất cả những cái lời nói của Pháp Sư Diễn Bồi trong đây để mà lấy đó mà phát triển cái tâm sân hận với tâm bất mãn của mình, để mà lấy đó để mà hạ cái uy tín của những vị Bồ Tát xuất gia xuống. Pháp Sư Diễn Bồi giảng ở đây cũng cốt chỉ mong là chúng ta phát triển tâm đại thừa. Buồn trách một điều á, là vì không phát triển tâm đại thừa cho nên cả Bồ Tát, mà ngay cho đến Bồ Tát xuất gia cũng bị phạm những lỗi lầm như thế. Thế thì khi mình nghe là mình phải nhận ra cái ý chính đó, để rồi mình mới thấy là mình là một Bồ Tát tại gia, mình phải có cái bổn phận phát triển tâm Bồ Đề của mình đó. Chứ nếu mình đã thấy là cái trường hợp nó đau bi thương như thế là chỉ vì không chịu phát Bồ Đề tâm, mà nay mình nghe xong rồi mình lại chỉ thấy do cái tâm sân hận nó che mình mù quáng, mình chỉ thấy đó, thế chứ đến Pháp Sư Diễn Bồi cũng còn la của như vậy, đến chư Phật cũng còn la mắng những con người như thế. Thành ra mình lại lợi dụng vào những cái lời của kinh và lời của vị Pháp Sư để mà mình đi mình hủy báng chính cái vị thầy mà mình đang không ưa đó. Điều này là điều sai lầm hoàn toàn. Mà người Phật tử phải thấy rõ, lặp lại một lần nữa, là phải để thấy rõ rằng lý do chính yếu là vì không giữ đúng giới luật, là vì không phát triển Bồ Tát hạnh, không phát triển Bồ Đề tâm. Lý do chính yếu là như vậy, nó mới tạo thành tất cả những cái. Mình nên trách là trách cái nhân đó, chứ mình đừng có nên cái trách quả, trách cái người ta đã thành quả, người ta đang làm, trách cái nhân của người ta. Khi đã trách cái nhân đó thì phải thấy ngay là mình có phạm hay không. Nếu mình cũng phạm vào cái nhân đó, mình không được quyền trách người ta, mình chỉ là đồng lõa người ta, mình chỉ là vì tranh giành danh lợi quyền lợi với người ta không được ganh tị mà hủy nhục người ta, nhưng mình chẳng đạo đức gì hết. Người Phật tử cần phải sáng suốt để nhận thấy rõ như vậy. Thành ra nếu mà mình đã sáng suốt thấy rõ là phải trách cái nhân ấy và phải tránh cái nhân ấy, thì mình phải là người đầu tiên trách cái nhân ấy ở trong mình và tránh cái nhân đó ở trong chính mình. Và mình phải là người đầu tiên thực hành cái việc theo đuổi Bồ Tát hạnh, thực hiện Bồ Tát hạnh trước hơn ai hết. Sơ cùng, kết thành tội trọng của giới khen mình chê người không phải là đơn giản, mà cũng phải đủ năm duyên hoàn bị hết thì chúng ta mới có thể kết thành tội của họ được. Thứ nhất là về chúng sinh. Chúng sinh có ba phẩm. Nếu đối với chúng sinh hai phẩm thượng và chung mà khen mình chê người là phạm căn bổn trọng tội. Với chúng sinh hạ phẩm mà khen mình chê người vì sự tổn hại với người khác không lớn lắm và lợi dưỡng với mình cũng không nhiều, nên chỉ phạm tội khinh cấu. Thì chúng ta phải hiểu một vấn đề là trong đạo Phật đó, ngăn che một cái điều gì không cho làm, hoặc là lên án cực lực chỉ trích một điều gì không cho làm đó, thì cốt yếu nhất là cái điều đó nó làm cho mình đi vào con đường đau khổ. Thành ra phải chỉ trích nó thật mạnh, ngăn che không cho làm, lên án nó gắt gao, là vì nó làm cho mình đau khổ. Chúng ta hiểu, phải hiểu rõ cái tinh thần đạo Phật là như vậy. Thế thì nếu mà cũng một cái hành động như vậy á, mà cái hành động đó nó không đưa mình đến cái chỗ đau khổ, thì nó không làm chúng mình bị tổn hại, thì coi như cái hành động đó là cái hành động không có tai hại mấy. Mà do đó nên cái vấn đề gọi là ngăn chặn nó với lại chỉ trích nó cũng nhẹ đi, mà mới kết án nó thành một cái án nhẹ thôi. Thành ra cái vấn đề nó chỉ là nhìn xem nó tai hại chúng sinh đến mức độ nào để mà đặt ra giới luật. Và khi trong cái giới luật đó cũng một cái hành nghiệp đó, cũng một cái phạm giới như vậy, nhưng nó có rất nhiều cái điều kiện, nhiều cái yếu tố mà khiến cho cái phạm giới đó nó đưa cái vị Bồ Tát phạm giới đó đến những cái tội lỗi nhỏ hơn, đến những cái khổ nhỏ hơn, thì nó sẽ được nói là nó được kết án là cái tội nhẹ hơn. Chúng ta hiểu như vậy thì chúng ta mới thấy rõ cái tinh thần giới luật của đạo Phật vì chúng sinh. Thứ hai là chúng sinh tưởng, tức là mình nghĩ về chúng sinh đó. Thì với chúng sinh ở hai phẩm thượng và chung, tâm tưởng là chúng sinh hai phẩm thượng và chung, tâm nghi là chúng sinh hai phẩm thượng và chung. Tức là khi mà chúng sinh nó đúng là thuộc hai phẩm thượng và chung, mà mình biết chắc chắn đó là họ là hai thuộc hai phẩm đó, hoặc là mình nghi ngờ họ thuộc hai phẩm đó, thì như thế nếu mà mình đi mình khen ngợi mình chê họ là mình phạm trọng tội. Còn với chúng sinh hạ phẩm thì nếu tâm tưởng là chúng sinh hạ phẩm, tâm nghi là chúng sinh hạ phẩm, thì tự khen mình chỉ người phạm tội khinh cấu. Thì đây chúng ta đã thấy rõ rằng là bởi vì cái vấn đề mà khi mà mình chê một cái kẻ mà nó ở dưới mình quá, như mình chê một con chó, mình chê một con heo, thì nó không chắc chắn là trong tâm mình nó không có cái vấn đề để mình cầu sự lợi dưỡng gì hết. Thì ra vì vậy nên cái vấn đề chê này nó nhẹ lắm. Hay nói với con heo con chó thì nó quá nhẹ đi rồi. Bây giờ mình nói với cái người tôi tớ của mình thôi, mình chửi mà sao mày ngu vậy, sao tao bẩy cho mày, sao tao khôn ngoan mà sao tao có thằng tớ nó ngu vậy. Ví dụ khi mình nói như thế là với một kẻ đẩy tớ mà cũng như gọi là rốt nát thất học, thuộc hạng cái là bẩn cùng ở Ấn Độ xưa gọi là trên Đà La, thì vấn đề như thế cũng không nên. Nhưng mà thực ra bởi vì thực ra cái đó nó chỉ là mình bực bội lên thôi, tâm sân giận thôi, chứ nó không phải là để mình có cái lợi gì hết, để mình phô trương cái tàu ba bản ngã của mình. Thì cái trường hợp đó nó không do đúng cái tinh thần gọi là tham lam lợi dưỡng cung kính mà cốt làm cho người ta bị đau khổ. Bởi vì chắc chắn một điều là cái thằng tớ nó nghe cái lời đó thì nó cũng chẳng đau khổ gì hết, bởi vì nó là tớ mình rồi. Còn nhưng thì như thế chỉ bảo bị phạm tội